ăn vạ, điều tất yếu để trưởng thành. Từ 8 đến 10 tháng tuổi, các em bé bắt đầu biết cách thu hút sự chú ý của người lớn bằng cách hét to, gõ bát, đập đồ chơi. Dần dần, bé biết khóc lóc, ăn vạ khi không đạt được những gì mình muốn. Việc bé ăn vạ khiến bạn mệt mỏi và bối rối, không biết nên làm thế nào. Chiều theo mọi yêu cầu của bé thì lo bé hư. Xử lý không khéo, không giữ được bình tĩnh mà quát mắng hay ngăn cấm bé thì tình trạng càng tồi tệ. Vậy phải làm sao đây? Từ 1 tuổi, bé bắt đầu muốn thể hiện suy nghĩ qua lời nói. Tuy nhiên, do vốn từ còn hạn chế, mỗi khi khó chịu hay không vừa ý, bé chỉ biết lắc đầu hoặc nói không. Khó diễn tả được cho người lớn hiểu. Nếu cha mẹ không nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của bé, bé sẽ bực bội, ném đồ, thậm chí lăn ra, khóc lóc vật vã. Nhiều người lớn vội trách bé là một em bé hư. Thực tế, đứa trẻ nào cũng ăn vạ như một điều tất yếu trong quá trình trưởng thành. Những lúc con ăn vạ, mẹ Pony thường liên tưởng tới Wonder Quick, một Wonder Quick đặc biệt, không giống Wonder Quick bình thường, vì chỉ có một biểu hiện duy nhất là xấu tính, chẳng có quy luật gì, lại diễn ra khá thường xuyên. Nhiều người gọi thời kỳ này là khủng hoảng tuổi lên 2, lên 3. Độ tuổi dấu mốc, đánh dấu sự phát triển về nhận thức, thể hiện cái tôi cá nhân. Chú thích: khái niệm tuần khủng hoảng, Wonder Week, chỉ những tuần lễ thay đổi tính nết trong quá trình phát triển tự nhiên của trẻ. Trong tuần khủng hoảng, các bé tập trung phát triển các kỹ năng vận động và trí não, do đó lơ là việc ăn và ngủ, thường xuyên khóc lóc, cáu kỉnh, bám cha mẹ. Hết chú thích. Giai đoạn khó chịu này chấm dứt khi bé có thể nói được câu rõ ràng để bày tỏ chính xác suy nghĩ và cảm xúc. Hãy nhớ, ăn vạ không có gì là xấu, đó là một bước tất yếu trong quá trình phát triển của bé. Sau này, bé có bướng bỉnh, xấu tính hay không phụ thuộc rất nhiều vào cách bạn đối xử với bé mỗi khi bé ăn vạ. Khi bạn buồn bực mà không thể nói ra, điều bạn cần nhất ở người khác là hiểu và đồng cảm, đúng không? Bé cũng vậy. Bất cứ khi nào bé buồn bực, khó chịu, khóc lóc, bé rất cần bạn hiểu và đồng cảm với bé. Chỉ với những câu, ồ, con không thích cái này à? Con muốn ăn bánh hả? Con bị ngã nên đau đúng không? Bé sẽ cảm thấy dễ chịu và tin tưởng cha mẹ hơn. Đồng thời những câu nói ấy giúp bé tăng vốn từ vựng, để lần sau bé có thể diễn đạt rõ ràng cảm xúc hay ý muốn của mình. Việc này nghe có vẻ đơn giản, nhưng làm thì không dễ chút nào. Nhất là với những cha mẹ từng có một tuổi thơ dữ dội, thường xuyên phải nghe quát mắng. Không được, mẹ cấm nghe chưa? Hư quá, hơi tí là ăn vạ. Có gì đau đâu mà khóc lóc. Nín ngay, có nín đi không thì bảo. Thậm chí, phải chịu cả đòn roi. Tất cả những cấm đoán áp đặt ra lệnh đó đều không giải quyết được vấn đề. Ngược lại, càng làm tăng cảm giác khó chịu của cả bạn và bé. Bé sẽ càng khóc to hơn, phản kháng mạnh mẽ hơn, càng lớn càng trở nên ngang bướng và khó bảo. Sau khi được hiểu và đồng cảm, bé sẽ cảm thấy dễ chịu, bớt khóc hờn. Giờ là lúc thích hợp nhất để bạn giải thích tình huống và đưa ra giải pháp. Hãy giải thích cho bé bằng những câu đơn giản và ngắn gọn. Có thể bé chưa hiểu hết những gì bạn nói, nhưng sau vài lần, bé sẽ hình dung được các khái niệm nhất định. Sau đó, để giúp bé quên đi cảm giác bực bội, cáu giận, hãy đánh lạc hướng bé bằng cách hỏi bé những câu thú vị không liên quan, bế bé sang một không gian khác hoặc đưa bé món đồ chơi bé yêu thích. Nếu đánh lạc hướng rồi mà bé vẫn khóc thì cứ để bé khóc, nhưng là khóc trong lòng bạn với một cái ôm thật chặt. Đôi khi, bé cần khóc một vài phút để học được cách tự điều chỉnh cảm xúc và lấy lại bình tĩnh. Chờ cho bé xả xong, bạn tiếp tục dỗ dành cũng chưa muộn. Tuyệt đối không dụ dỗ mua chuộc bé bằng quà bánh hay hứa suông những điều bạn không làm ngay. Nín đi, mẹ cho ăn kẹo nè. Không khóc nữa, mẹ cho đi chơi. Ngoan rồi, mẹ mua búp bê hay ô tô cho nhé. Bởi làm thế sẽ hình thành trong bé khái niệm trao đổi. Tệ hơn, nếu bạn không thực hiện lời hứa, bé sẽ dần mất lòng tin ở bạn. Nhiều người áp dụng phương pháp time out mỗi khi bé cáu giận, khóc lóc, ăn vạ. Mục đích là giúp bé có khoảng thời gian để lấy lại bình tĩnh. Chú thích: time out là cách phạt không bạo lực, mục đích giúp bé trầm tĩnh để suy nghĩ về những việc đã làm và tự rút ra bài học. Hết chú thích. Tuy nhiên, có nhiều cách hiểu về time out khác nhau. Người bỏ đi làm việc khác để kệ bé khóc chán thì thôi. Người bắt bé đứng úp mặt vào tường, có người lại nhốt bé vào phòng, ép bé ngồi một mình trong đó. Thực tế, những cách làm này không thể giúp bé lấy lại bình tĩnh. Thay vào đó, bé sẽ càng cảm thấy bực bội, gào khóc thảm thiết hơn, cảm thấy bị bỏ rơi và không được yêu thương. Cách áp dụng time out tốt nhất là ở bên cạnh bé, hoặc đặt bé ngồi xuống một góc an toàn, có để sẵn một số đồ chơi yêu thích. Lưu ý, phương pháp time out không nên áp dụng với những bé có cá tính mạnh, hoặc chỉ nên áp dụng khi bé khoảng 3 tuổi trở lên. Pony là một cô bé có cá tính khá mạnh, nên mẹ Pony chỉ dừng lại ở mức ôm con vào lòng, xoa dịu và chịu đựng tiếng khóc, chờ tới khi con bình tĩnh trở lại. Nếu em bé của bạn mạnh mẽ tới mức quẫy đạp, không muốn cho bất kỳ ai chạm vào, hãy bảo đảm rằng môi trường xung quanh bé an toàn và bé không thể tự làm đau mình hay người khác. Sau đó hãy ở gần bé và nói, mẹ ở ngay đây, khi nào con khóc xong và bình tĩnh hơn thì mẹ con mình sẽ nói chuyện hoặc chơi tiếp nhé. Tuyệt đối đừng bỏ đi, đừng giả bộ không quan tâm tới bé, luôn ở trong tầm mắt bé, để bé biết rằng bạn sẽ có mặt bất cứ khi nào bé cần. Như thế sẽ giúp bé từ từ lấy lại bình tĩnh mà không khiến bé cảm thấy khó chịu, nặng nề như đang chịu đựng hình phạt đứng góc hay bị bỏ lại một mình. Với những bé đã biết diễn đạt cảm xúc, dù bằng cử chỉ hay lời nói, với những vấn đề đơn giản, bạn sẽ không cần phải đánh lạc hướng mỗi khi bé ăn vạ. Việc tốt nhất nên làm là cùng bé đối mặt và tìm ra giải pháp cho vấn đề. Đợi bé bình tĩnh, đặt các câu hỏi gợi ý. Kể cho mẹ nghe xem có chuyện gì nào, mẹ sẽ giúp con. Con muốn thế nào? Con muốn như thế này phải không? Vậy mình thử làm thế này nhé, có được không con? Kiên nhẫn cho bé cơ hội được nói ra những mong muốn thay vì phủ định và áp đặt. Bởi vấn đề là của bé, chỉ bé mới là người hiểu rõ nhất bé muốn gì. Sau khi vấn đề đã được giải quyết, có thể hơi lâu một chút, bé sẽ rất vui vẻ. Bạn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều so với việc làm căng. Kết thúc sự việc bằng một vài câu nhận xét của mẹ hoặc vài câu tự rút kinh nghiệm của bé, kèm theo tiếng vỗ tay khích lệ hay một cái ôm thật chặt nữa là hoàn hảo, đánh dấu cho một sự đồng cảm, chia sẻ và yêu thương. Lý thuyết thì có vẻ dài dòng, nhưng bạn chỉ cần nhớ, thời kỳ ăn vạ chỉ là nhất thời, cần giữ bình tĩnh thì mới giải quyết êm đẹp được. Người lớn thường nghĩ rằng bé còn quá nhỏ chưa biết gì, nên có xu hướng áp đặt suy nghĩ của mình lên bé. Thực tế, bé thông minh và nhạy cảm hơn bạn tưởng rất nhiều. Nguyên tắc quan trọng nhất là bình tĩnh, đồng cảm và không áp đặt hay cấm đoán. Ghi nhớ được nguyên tắc này, bạn sẽ cùng bé học được rất nhiều điều, và biết đâu bạn sẽ thấy thời kỳ ăn vạ này cũng thú vị. Muốn bé ngừng ăn vạ, phải làm sao? Với những gia đình có bé từ 1 đến 5 tuổi, ăn vạ là chuyện thường ngày ở huyện. Giai đoạn này bé cần được cha mẹ giúp đỡ để điều khiển cảm xúc và hành vi của mình. Mẹ Pony từng rất sôi máu khi phải đối diện với những trận ăn vạ đầu tiên. Nhưng rồi giờ đây, khi Pony chưa tròn 2 tuổi, mẹ không thể nhớ nổi lần cuối cùng Pony ăn vạ là khi nào. Liệu có phải Pony đã vượt qua thời kỳ này? Sao thời kỳ ăn vạ có thể kết thúc sớm vậy được? Thực ra chúng ta hoàn toàn có thể hạn chế những trận ăn vạ không đáng có. Để làm được điều này, bạn phải thực sự hiểu tính nết bé và đương nhiên vẫn phải đối mặt với các vụ ăn vạ vài lần để rút kinh nghiệm. Không có gì dễ dàng và suôn sẻ từ đầu. Hiểu tính con, bạn sẽ biết được giới hạn chịu đựng của bé, đoán trước được chuyện xảy ra tiếp theo, từ đó điều khiển tình huống xoay chuyển theo chiều hướng khác. Nghe có vẻ mơ hồ, phức tạp nhỉ? Nhưng cứ trải qua vài lần, bạn sẽ cảm nhận được thôi. Bảo bối để giữ bé không rơi vào trạng thái chán nản và quấy nhiễu cần được sử dụng tiết kiệm. Bảo bối là đồ chơi, món ăn hay bất cứ thứ gì bé yêu thích. Những món bảo bối này cực kỳ hữu dụng trong việc đánh lạc hướng mỗi khi bé khóc lóc ăn vạ. Tiết kiệm nghĩa là khi chơi với bé hay khi cho bé ăn, bạn chỉ nên giới thiệu một món đồ tại một thời điểm. Chừng nào bé có vẻ chán hẳn giới thiệu món khác, bé nhanh chán nhưng cũng rất nhanh quên. Hôm nay đã chơi rồi nhưng ngày mai lại như mới, nên bạn không cần phải có quá nhiều bảo bối. Nguyên tắc thứ hai giúp hạn chế những cơn ăn vạ là hãy tôn trọng bé trong mọi hoàn cảnh. Luôn hỏi ý kiến con về những việc liên quan trực tiếp đến con. Mẹ Pony vẫn nhớ như in bài học này từ một trong những lần ăn vạ đầu tiên của Pony. Đến bữa, Pony tự xúc ăn, ăn ngon lành gần hết cơm trong bát. Mẹ thấy vậy, nghĩ rằng nếu đợi bé xúc hết cơm rồi mới xới thêm thì việc ăn của bé sẽ bị gián đoạn, có khi mất hứng thú ăn, bèn tự ý xúc thêm ít cơm vào bát của Pony. Hậu quả thật đáng sợ, bé giãy đạp, dỗi hờn, quăng bát quăng thìa tứ tung. Mới đầu mẹ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắng bé, khiến bé càng tức giận, khóc như mưa, dỗ hoài không nín. Cuối cùng mẹ hiểu ra và xin lỗi Pony, khi đó Pony chưa đầy 18 tháng. Thế nếu đã hỏi ý kiến mà bé không chịu thì biết phải làm sao? Hãy tiếp tục kiên nhẫn, cho bé quyền lựa chọn. Khi đó, bé sẽ có cảm giác được chủ động và sẽ học được cách chịu trách nhiệm, không đổ lỗi khi kết quả không như mong muốn. Việc đưa ra các lựa chọn cũng là một nghệ thuật đấy nha. Nên tránh các lựa chọn có không. Thay vào đó, thử cái này và cái kia xem sao. Chẳng hạn như, con thích ăn món này hay món kia? Con muốn mặc áo hình trái tim hay hình ngôi sao? Đôi khi, gặp khó khăn trong việc đưa ra các lựa chọn, bạn có thể thử thỏa thuận. Mẹ buộc tóc cho con xong, mẹ sẽ chơi đọc sách với con nhé. Kem chưa ăn được, trong khi chờ đợi chúng mình cùng đếm đi. Hãy chắc chắn rằng bé thích phương án bạn sử dụng để thỏa thuận. Lưu ý, thỏa thuận nên là một việc mà bé thích làm, hạn chế mua chuộc dụ dỗ bé bằng vật chất nhé. Việc tôn trọng và hỏi ý kiến để đáp ứng đúng nhu cầu hoàn toàn khác với nuông chiều mọi đòi hỏi của bé. Nếu biết trước bé sẽ nằng nặc đòi thứ mà bạn không muốn cho, hãy cố gắng tránh để bé nhìn thấy hoặc tiếp xúc trực tiếp với món đồ đó, hoặc đưa ra quy tắc thỏa thuận rõ ràng và dứt khoát. Chẳng hạn như, hôm nay không mua đồ chơi đâu nha. Ăn cơm xong mới được ăn kem. Nếu bé không chịu và bắt đầu ăn vạ, hãy thử áp dụng những bí quyết sau đây. 1. Hiểu, đồng cảm và nhắc lại cảm xúc của bé. 2. Giải thích tình huống và cùng bé tìm giải pháp. 3. Hỗ trợ bé giải quyết vấn đề. Khi bé đòi hỏi mà bạn không đồng ý, hãy nhất quán. Đừng câu trước nói không, rất kiên định, nhưng lúc sau lại, thôi được rồi, chỉ vì bé năn nỉ ỉ ôi. Việc nhượng bộ không những không giúp ích mà còn tạo cho bé thói quen xấu, mức độ mè nheo sẽ ngày càng dai dẳng hơn, vì bé hiểu rằng bạn không chịu đựng được lâu. Có câu, một lần không tạo thành thói quen, nhưng thói quen bắt đầu từ một lần. Thế nên, hãy luôn kiên định với những quy tắc bạn đã đặt ra và luôn tỏ ra bình thản, không nao núng trước phản ứng ăn vạ, mè nheo của con, kể cả con có khóc lóc, nôn ói, ném đồ. Trong trường hợp bạn cảm thấy việc phá vỡ quy tắc là có thể chấp nhận được, hãy giải thích rõ lý do cho bé hiểu, để bé hiểu rằng muốn có ngoại lệ thì phải có lý do chính đáng. Hãy nhớ, điểm mấu chốt để giải quyết những cơn ăn vạ là bình tĩnh và cùng bé vượt qua, đừng bỏ mặc hay nhún nhường đầu hàng bé. Khi sinh ra, em bé nào cũng là một thiên thần, nhưng để khi lớn lên bé vẫn là một thiên sứ khỏe mạnh, đáng yêu, cần rất nhiều cố gắng và nỗ lực từ phía cha mẹ. Thương cho roi cho vọt. Đây là câu nói nhảm nhí nhất trên đời, vì một khi bạn đã nỡ đánh con, đồng nghĩa với việc vào khoảnh khắc đó bạn chẳng thương con chút nào, đầu bạn ngập tràn sự tức giận, thất vọng, bối rối, bất lực, không biết phải làm thế nào với con. Mẹ Pony nói vậy, có đúng không nào? Nuôi dạy con là một quá trình, và được làm bạn với con là đích đến mẹ Pony hướng tới. Vì thế, kiên nhẫn là đức tính quan trọng nhất mẹ Pony cần phải rèn giũa để có thể luôn hiểu và tôn trọng con. Pony không phải là một em bé hiền lành dễ bảo, và mẹ Pony càng không phải là một người mẹ hoàn hảo. Những lần bỡ ngỡ xử lý sự ẩm ương đầu tiên của con, mẹ Pony cảm thấy bế tắc và sôi máu. Nhưng sau một, hai lần, mẹ Pony nhận ra nổi giận không những không giải quyết được vấn đề mà còn khiến tình trạng trở nên tệ hơn. Dần dần mẹ Pony biết cách kiên nhẫn hơn và giữ bình tĩnh. Nhờ thế hai mẹ con đều cảm thấy nhẹ nhõm. Pony cũng bớt ăn vạ, biết chờ đợi đến khi mẹ hiểu được suy nghĩ của mình. Không rõ những ông bố bà mẹ giận quá mất khôn mà đánh con, mong muốn điều gì ở bé. Một lời xin lỗi, một câu hứa, lần sau con sẽ không làm thế nữa. Bé có thể luôn miệng xin lỗi và thề thốt để không bị ăn đòn, đó chẳng qua là biểu hiện của sự sợ hãi, chứ chưa hẳn bé nhận thức được đúng sai. Lâu dần bé có thể không phạm lỗi đó nữa, nhưng bé sẽ hiểu rằng đòn roi là cách duy nhất và nhanh nhất để giải quyết vấn đề. Nên nhớ, roi vọt không dạy bé ngoan hơn, biết cách cư xử hơn, mà dạy bé né tránh, đổ lỗi, biện minh, tìm cách lấp liếm hành vi chưa ngoan một cách ngày càng tinh vi. Khoảng cách giữa cha mẹ và con cái cứ thế lớn dần, bé sẽ thu mình, ngại chia sẻ, không dám bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ. Thậm chí có những bé trở nên gan lì. Những trận đòn vì thế ngày một đau đớn và kéo dài, những tổn thương về thể xác và tinh thần cũng ngày một lớn. Bạo lực chỉ có thể ức chế bề nổi hành vi của bé, không thể giải quyết được tận gốc vấn đề. Không riêng đòn roi, buông lời lẽ nặng nề áp đặt hăm dọa con cũng được coi là hành vi mang tính chất bạo lực. Vết thương do đòn roi gây ra có thể lành, nhưng tổn thương tinh thần thì theo bé mãi. Phần lớn những người ưa bạo lực đều có một tuổi thơ dữ dội, bị bố đánh đòn, bị mẹ hay người thân dọa nạt. Bạn có để ý thấy lối đối xử của mình chịu ảnh hưởng ít nhiều từ cách hành xử của cha mẹ bạn hay không? Con cái là hình ảnh phản chiếu của đấng sinh thành. Nếu bạn gieo hạt giống bạo lực, bé có thể trở thành người cục cằn và thô lỗ trong tương lai. Cũng có khi đứa con nhận thức được hành vi của cha mẹ là tiêu cực và tự điều chỉnh lối ứng xử của mình, nhưng không thể phủ nhận những tổn thương sâu sắc mà người đó phải mang theo trong hành trang cuộc đời. Nhiều người bao biện cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Thiết nghĩ câu nói đó chỉ đơn thuần là lời bào chữa cho sự thất bại trong việc giáo dục con. Sự hình thành tính cách chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó môi trường xung quanh và cách nuôi dạy của cha mẹ đóng vai trò lớn hơn cả. Mỗi người có cách riêng để giáo dục con, nhưng theo mẹ Pony, cách hiệu quả nhất là trò chuyện với con. Những cuộc trò chuyện nhằm mục đích hướng dẫn, khuyến khích bé nói lên suy nghĩ của bản thân, thường bao gồm nhiều câu hỏi mở. Con thấy sao về? Tại sao lại? Theo con thì thế nào? Đừng bao giờ viện cớ. Tôi thương con, muốn tốt cho con, muốn dạy con, nên mới đánh con. Nếu đang cả giận, tốt nhất đừng làm gì cả, kiếm một góc nào đó và hít thở thật sâu. Nên suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động, và nếu chẳng may không thể kiềm chế, hãy thành tâm nói lời xin lỗi con. Ai cũng từng là trẻ con, nhưng mấy ai chịu đặt mình vào vị trí của bé để thực sự hiểu bé đang nghĩ gì, cần gì. Mỗi bé là một cá thể độc lập, có suy nghĩ, sở thích, mong muốn riêng. Không ai hoàn hảo cả. Bé cũng thế. Và bạn cũng thế. Khen có chừng, chê đúng mực. Trong mắt cha mẹ, con thật xinh đẹp, đáng yêu, lém lĩnh và thông minh. Do đó không ít phụ huynh chẳng tiếc lời ca ngợi con, hy vọng khuyến khích con tiếp tục phát huy những điểm tốt. Tuy vậy, cái gì quá cũng không tốt. Khen thế nào để không sáo rỗng, để khuyến khích con mà không khiến con tự cao. Việc khen ngợi để giúp con hiểu rằng những điều ngoan, việc tốt con làm được cha mẹ ghi nhận là rất cần thiết. Nhưng hãy khen ngợi chứ đừng tâng bốc con. Nhiều cuộc khảo sát cho kết quả, nếu bé thường xuyên được khen, con thông minh quá, bé sẽ chán phấn đấu, né tránh các thử thách mới vì lo sợ nếu làm không tốt cha mẹ sẽ thất vọng, không còn khen bé thông minh. Bé chỉ chú trọng tới việc được so sánh, lúc nào cũng thích hơn thua, cạnh tranh với bạn bè. Nhiều bé tin tưởng mù quáng vào lời khen của cha mẹ, tỏ ra tự cao tự đại. Vì vậy, bất kỳ lời khen ngợi nào, dù là nhỏ nhất, cũng đều cần đúng lúc. Lời khen được trao đi một cách quá dễ dãi sẽ phản tác dụng. Thực ra, bé đâu cần thường xuyên nghe lời khen ngợi. Điều mà bé cần hơn cả là sự quan tâm và ghi nhận của cha mẹ. Lời khen có ý nghĩa nhất với bé là lời khen trung thực và chân thành, thể hiện qua giọng nói nhẹ nhàng và nét mặt vui vẻ của cha mẹ. Đừng vì bận việc hay không muốn bị bé làm phiền mà buông lời khen qua loa cho xong chuyện. Bé nhận ra ngay đấy. Khi đó bé sẽ rất buồn tủi, cảm thấy không được ghi nhận, quan tâm. Hãy cố gắng dành thời gian tìm hiểu quá trình học hỏi của con. Con đang làm gì thế? Con đã làm việc ấy thế nào vậy? Vì sao con quyết định làm việc đó? Thậm chí, nhiều lúc bạn không cần phải nói gì cả. Chỉ cần mỗi khi bé hướng mắt về phía bạn, bé đều thấy bạn đang dõi theo và mỉm cười, bé sẽ cảm thấy an tâm và tự tin. Để lời khen có thể giúp bé nhận ra và phát huy ưu điểm, đừng chỉ khen chung chung. Hãy khen ngợi hành động và sự nỗ lực của bé, càng chi tiết càng tốt. Và để tránh việc bé chỉ làm điều tốt nhằm mục đích được khen, Đi kèm với lời khen, bạn hãy cảm ơn và bày tỏ suy nghĩ về hành động của bé. Chẳng hạn thay vì nói, con giỏi quá, bạn có thể nói, con giúp mẹ dọn đồ chơi gọn gàng quá, cảm ơn con biết vứt rác vào thùng rồi này, yêu quá, con đã làm rất tốt, chúc mừng con. Khi bé được khen ngợi bởi sự cố gắng chứ không phải trí thông minh trời ban, bé sẽ thích thú thực hiện những nhiệm vụ có tính thử thách, tập trung học hỏi nhiều điều thay vì so bì tị nạnh với các bạn. Vì thế khi bé đã cố gắng hết sức, bé xứng đáng được cha mẹ khen ngợi cho dù kết quả có thế nào. Trân trọng thành quả của con, cha mẹ tuyệt đối đừng so sánh con với bé khác. Mỗi bé là một cá thể đặc biệt, có năng khiếu khác nhau, nên việc so sánh là vô nghĩa, thậm chí phản tác dụng. Thay vì so sánh con với con nhà người ta, hãy chỉ cho con thấy con đã tiến bộ hơn ngày hôm qua như thế nào, con đã làm tốt mọi việc được giao ra sao, để con thêm tự tin và thêm động lực cố gắng. Bên cạnh những ông bố bà mẹ cuồng khen con, nhiều người lại ngại khen vì sợ khen nhiều làm con tự mãn. Thay vào đó, họ thường xuyên chê những điểm con làm chưa tốt, vì hy vọng con sẽ biết rút kinh nghiệm để làm tốt hơn. Điều này còn nguy hiểm hơn cả những lời khen quá mức, bởi việc chê bai nhiều sẽ gây ảnh hưởng xấu tới tâm lý của bé. Nếu lúc nào cũng chỉ nhận được những lời chê bai, tiềm thức của bé sẽ ghi nhận rằng mình là một đứa trẻ không tốt, không đáng trân trọng. Bé sẽ có xu hướng suy sụp hoặc phản kháng mạnh mẽ với lời chê, vì thế sẽ mất đi cơ hội nhận lỗi và sửa sai. Không chỉ vậy, khi thường xuyên bị chê trách, bé sẽ nhút nhát, không dám làm gì vì sợ sai, luôn ngại thách thức vì sợ rủi ro. Cứ thế, bé sẽ khó thành công trong tương lai. Vậy nên chê con thế nào? Hãy điểm mặt chỉ tên hành động chưa tốt của con, giải thích rõ ràng để con hiểu. Nhớ nhé, chỉ chê hành động xấu, tuyệt đối không chê con. Thay vì, con ồ mào quá, nói nhỏ thôi. Con lại bày bừa rồi, chơi xong thì phải dọn chứ. Hãy nói, con ơi, mình nói nhỏ thôi, cho em ngủ, cho bố mẹ còn làm việc nhé. Nhà lại bừa bộn nữa rồi, con giúp mẹ dọn đồ chơi nha. Như thế, con sẽ không cảm thấy tổn thương, dễ dàng tiếp nhận góp ý của cha mẹ để sửa sai. Sau khi bé nhận ra và ngừng thực hiện hành vi chưa ngoan, hãy cho bé cơ hội được giải thích. Sau khi đó con lại làm thế? Con muốn gì, cần gì? Đa số những việc làm của bé đều xuất phát từ nhu cầu và mục đích chính đáng. Chỉ là bé chưa biết cách thực hiện cho đúng thôi. Bé làm ồn để thu hút sự chú ý của cha mẹ. Bé làm hỏng đồ chơi vì bé cố khám phá món đồ theo cách khác. Khi đã hiểu rõ lý do bé hành động, hãy giúp bé tìm giải pháp tốt hơn để lần sau bé không làm sai nữa. Nhiều cha mẹ nghĩ rằng bên cạnh lời khen phải kèm thêm đôi lời chê bai để nhắc nhở bé không tự mãn. Ôi, hôm nay ngoan thế nhỉ, mọi khi thì mãi không ăn xong bát cơm. Ôi, hôm nay con tự giác chọn đồ chơi này, bình thường mẹ toàn phải nhắc. Những câu khen ngợi này nghe giống như bạn đang mỉa mai con. Chúng sẽ chẳng khiến bé vui, thậm chí bé sẽ buông xuôi, không muốn cố gắng, vì nghĩ rằng kiểu gì cũng vẫn mang tiếng xấu. Bé dễ dàng tiếp thu một cách vui vẻ nếu bạn kèm lời nhắc nhở vào lời khen ngợi. Ôi, hôm nay con ăn hết cơm rồi này, giỏi quá. Lần sau con cố gắng đừng làm rơi vãi nhiều thế này là tuyệt vời. Ôi, con biết dọn đồ chơi giúp mẹ đấy à, cảm ơn con. Ồ, vẫn còn sót một món đồ này, con giúp mẹ nhặt nốt nhé. Thêm nữa, đừng bao giờ nói xấu con trước mặt người khác, cho dù chỉ là câu chuyện làm quà. Ôi, con em cũng hư, bướng, nghịch, lười ăn lắm. Bé nghe thấy sẽ tổn thương lắm, vì bé không phân biệt được đó là những lời nói xã giao đâu. Lời khen ngợi, chê trách được đưa ra đúng lúc và đúng cách, luôn mang lại kết quả tích cực. Những lời khen ngợi quá mức tồi tệ không kém những lời chê bai thiếu suy nghĩ. Chúng đều nói lên rằng bạn không hề quan tâm tới suy nghĩ và cảm xúc của con. Hãy cố gắng khen ngợi con nhiều hơn trách phạt, vì kỷ luật tích cực luôn tạo động lực lớn hơn nhiều kỷ luật tiêu cực. Chỉ cần bé không mắc lỗi là đủ để được khen rồi, bạn nhé.
Thưởng đúng lúc, phạt đúng nơi.
Như đã nói, mẹ Pony không đồng tình với câu thương cho roi cho vọt. Nhưng nói luôn dễ hơn làm. Mẹ Pony vẫn nhớ như in lần duy nhất mẹ đánh Pony là khi Pony mới vài tháng tuổi. Mẹ giơ tay phát một cái vào mông em vì tội đang ngủ ngoan bỗng dậy gào khóc liền mấy giờ đồng hồ. Mẹ dỗ dành kiểu gì cũng không nín. Sau ngày hôm đó, mẹ Pony mới tìm hiểu và biết về những kỳ Wonder Week. Lần đó vì quá mệt mỏi và bất lực, không biết làm sao dỗ con nín, mẹ đã đánh em, khiến em càng khóc to và dữ dội hơn. Thế mới càng thấm thía rằng bạo lực không bao giờ là giải pháp để giải quyết vấn đề. Nó chỉ khiến vấn đề càng trở nên tồi tệ. Điều ám ảnh mẹ Pony nhất không phải là tiếng khóc của con, mà là cảm giác hả hê, cảm giác được trút giận, trút sự bất lực của bản thân trong khoảnh khắc tồi tệ ấy. Mẹ Pony hoảng hốt khi nghĩ rằng nhỡ đâu sẽ lại có lúc chỉ vì không kiềm chế được bản thân mà vung tay lên đánh con lần nữa. Ở Việt Nam, roi vọt, dọa nạt phổ biến đến mức hiếm ông bố bà mẹ nào chưa từng sử dụng. Mỗi khi con mắc lỗi, cha mẹ thường dùng lời lẽ nặng nề hoặc chân tay để răn dạy con, bất kể trong nhà hay ngoài phố. Tuy nhiên, bạo lực chỉ có tác dụng nhất thời và ngắn hạn khi mà con còn nhỏ và cha mẹ còn có thể đánh mắng, bắt con nghe lời. Rồi sẽ đến lúc con có thái độ phản kháng. Khi ấy, cha mẹ có muốn chuyện trò khuyên nhủ nhẹ nhàng cũng đã muộn. Khi phạt con bằng bạo lực, thay vì nhận ra trách nhiệm sửa sai, học được lối ứng xử và bình tĩnh tìm cách giải quyết. Bé sẽ ngộ nhận rằng la hét, đánh mắng, dọa nạt là phương pháp giải quyết mọi tình huống. Thay vì học được rằng mọi người, dù lớn hay nhỏ, đều có thể cùng đối thoại để hiểu nhau, bé sẽ cho rằng trẻ con không có quyền lên tiếng, tiếng nói của trẻ con không có giá trị. Thay vì học cách rút kinh nghiệm để lần sau không mắc lỗi, bé sẽ tìm mọi cách ngày càng tinh vi để lần sau không bị phạt nữa, như lén lút làm, nói dối khi bị phát hiện. Lâu dần, bé sẽ quen với việc nói dối và không phân biệt được các việc đúng sai. Mục đích của việc phạt con là giúp bé nhận ra lỗi sai, có ý thức khắc phục hậu quả, ghi nhớ bài học kinh nghiệm, đồng thời trút bỏ cảm giác tội lỗi. Nếu bạn phạt con một cách vội vàng trong cơn cáu giận, không những không đạt được mục đích mà còn phản tác dụng. Để việc xử phạt có ý nghĩa, không làm bé tổn thương, hình phạt cần đi kèm với sự tha thứ. Khi được tha thứ và cảm nhận thấy tình yêu thương của cha mẹ, bé sẽ hối lỗi và mong muốn được sửa chữa sai lầm. Khi ấy, hãy để bé được lãnh hậu quả cho hành vi chưa đúng, bởi nhờ vậy bé sẽ có trách nhiệm hơn với các quyết định sau này của mình. Xong xuôi, hãy chia sẻ và cảm thông với con thay vì chỉ trích. Mẹ đã bảo rồi mà không chịu nghe, chừa chưa? Nhé. Khi trừng phạt con, cha mẹ thường sợ con sẽ ghét và không còn tin tưởng mình. Vì vậy, khi bé có thái độ và hành vi không đúng, cha mẹ thường chỉ phạt bằng cách cắt bớt quyền lợi của con hoặc yêu cầu con sửa chữa những hư hỏng vừa gây ra. Thậm chí, nhiều cha mẹ chỉ cần con xin lỗi, rồi sau đó cha mẹ dọn dẹp hậu quả giúp con vì nghĩ rằng con chưa làm được, sợ con làm chậm, làm không đúng. Bạn cần phải hiểu rằng khi con làm sai, việc con xin lỗi và sửa sai là đương nhiên, là trách nhiệm, không phải hình phạt. Nếu muốn phạt con, hãy giao cho con thêm những công việc khác. Khi đó con sẽ học được tinh thần trách nhiệm, làm sai thì phải sửa sai và chuộc lỗi. Nhờ thế, bài học kinh nghiệm sẽ càng được ghi nhớ lâu hơn. Hãy giảng giải nhẹ nhàng để cung cấp thêm thông tin kiến thức cho con, giúp con hiểu vì sao mình sai, sai như thế nào, làm sao mới đúng. Nói, con ơi, giường là để làm gì nhỉ? Để nằm ngủ, chứ không phải để nhảy đúng không? Nhảy trên giường còn có thể bị ngã nữa, đau lắm đấy. Con muốn nhảy thì con hãy xuống đất nhé. Chắc chắn sẽ hiệu quả hơn. Con, không được nhảy trên giường, xuống đất ngay cho mẹ. Nếu bạn đã nhắc nhở nhiều lần mà con vẫn không nghe, hãy nhớ rằng đó là chuyện rất bình thường với bé ở độ tuổi này, nên cần kiên nhẫn nhắc đi nhắc lại. Bạn cũng có thể nói thêm rằng, mẹ khó chịu, buồn, lo lắm, để bé hiểu cảm xúc của bạn và dần thay đổi. Hạn chế quát mắng bé, bởi khi bị mắng, bé sẽ chỉ muốn phản kháng, muốn làm ngược lại và làm tới dữ dội hơn thôi. Sau khi con đã sửa sai và chuộc lỗi, cha mẹ nên ghi nhận sự cố gắng và cảm ơn con. Hãy tha thứ và quên đi những việc vừa xảy ra, đừng bao giờ nhắc đi nhắc lại. Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Sao con suốt ngày nghịch phá để mẹ phải nhắc thế? Những câu nói đó sẽ làm con ấm ức, khó chịu, thấy nỗ lực hối lỗi của mình không được ghi nhận. Trái ngược với trừng phạt là khen thưởng. Nhưng liệu có công bằng không khi chúng ta thường dễ trách phạt con nhưng lại rất ít khi nói những lời yêu thương hay dành những cử chỉ âu yếm mỗi khi con ngoan ngoãn. Khi được khen thưởng, bé sẽ vui vẻ, hạnh phúc và sẽ muốn phấn đấu để có được cảm giác đó thêm nhiều lần nữa. Các hình phạt giúp ngăn chặn hành động xấu, còn khen thưởng thúc đẩy những việc làm tốt. Không gì tạo động lực nhiều hơn là được thưởng. Phần thưởng không cần là những món quà đắt tiền, bởi nếu chỉ chăm chăm thưởng quà, những món quà vật chất sẽ trở thành mục đích bé làm việc tốt. Như thế, mục tiêu giáo dục của cha mẹ đã chệch hướng mất rồi. Đối với bé, sự tự tin rằng mình mang lại niềm vui cho cha mẹ và những người thân yêu là món quà vô cùng quý báu. Vì thế, đừng e ngại thể hiện tình cảm hay nói lời cảm ơn con mỗi khi bé làm tốt. Mỗi khi con biết tự giác chào hỏi, biết giúp đỡ người khác, biết xếp hàng chờ đến lượt, hãy chủ động thưởng cho con. Có thể chỉ đơn giản là ôm, hôn hay cùng con thực hiện một hoạt động mà con thích như đi chơi công viên, ngủ cùng bố mẹ, tắm bồn, v.v. Tham khảo sở thích và nhu cầu của con để lựa chọn phần thưởng phù hợp, đảm bảo con vui mà không quá tốn kém như đồ chơi, sách vở, bút màu, đồ ăn. Bố mẹ đừng nhầm lẫn khen thưởng với hối lộ. Ranh giới giữa thưởng và hối lộ rất mong manh, cần phân biệt rõ. Vì hối lộ sẽ làm giảm hiệu suất cũng như lệch lạc động cơ phấn đấu của bé. Cùng một tình huống, nếu quà được tặng bộc phát để giải quyết nhu cầu của bạn, nghĩa là bạn đang hối lộ bé. Phần thưởng phải được giải thích và đề xuất từ trước. Chẳng hạn khi bé ăn, bạn đặt ra quy tắc từ trước rằng bữa ăn sẽ kéo dài tối đa là 30 phút. Nếu bé ăn nhanh hơn thì được thưởng. Còn nếu bỗng nhiên bé muốn ăn nhanh hơn vì bạn đang vội làm gì đó, nên bảo ăn nhanh lên đi rồi mẹ thưởng, thì đó là hối lộ. Sau mỗi lần được hối lộ, bé sẽ hiểu rằng chỉ cần làm ngược lại yêu cầu của bạn là bé có được thứ mình muốn. Thế nên đừng bao giờ hối lộ bé, vì bé nghe lời chỉ vì phần thưởng chứ không phải vì ý muốn làm việc tốt. Nếu thưởng phạt đúng cách, bạn có thể rèn cho bé tính tự chủ, ý thức làm việc tốt và tránh xa điều xấu. Thưởng phạt cần phải phân minh, có quy định rõ ràng. Bé làm tốt thì được thưởng, bé bị phạt nếu không ngoan. 1. Các quy định phải rõ ràng. Mỗi khi lập quy định mới, cần báo trước và có sự đồng thuận của bé cùng các thành viên khác trong gia đình. 2. Khi bé làm một việc tốt hay mắc một lỗi mới, cha mẹ nên phân tích cụ thể để bé hiểu rồi mới thiết lập quy định. 3. Thưởng phạt dựa trên sự cố gắng, không dựa trên kết quả. 4. Hình phạt nên là xóa bỏ các đặc quyền ưu tiên, tuyệt đối không được đụng đến nhu cầu cơ bản. Chẳng hạn nếu con không ăn ngoan, thay vì bỏ đói con, hãy phạt con không được ăn món tráng miệng yêu thích. 5. Quy định phải được áp dụng thường xuyên và kịp thời. 6. Ai cũng có thể thưởng, phạt bé. Các thành viên khác trong gia đình không nên can thiệp, như bố phạt, mẹ can, ông bà thưởng, mẹ không cho, để tránh khó xử và thiếu nhất quán. 7. Không nhượng bộ con trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu muốn có ngoại lệ, hãy giải thích rõ lý do cho bé. Sau cùng, luôn nhớ rằng những hành vi chưa ngoan của bé không hẳn vì bé hư, mà nhiều khi lỗi lại xuất phát từ chính cha mẹ. Ví dụ khi con chạy chơi làm vỡ đồ, thay vì mắng con, hãy nhắc bản thân lần sau cất gọn những đồ dễ vỡ ngoài tầm với của trẻ. Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ tới việc trách phạt. Khen thưởng, cổ vũ, động viên những thành tích, dù là rất nhỏ, sẽ khiến con vui mừng, hứng thú học tập, khám phá và trải nghiệm để trưởng thành.